Bản ghi từ nhà cung cấp được chuyển thẳng đến tòa. Lọc sinh chắc học độc lập cho thấy Nhược Lam mở két lúc 1 giờ 48 sáng và đóng lúc 2 giờ 04. Đúng đêm bản giả được tạo lúc 1 giờ 42 rồi tải lên kho số hóa lúc 2 giờ 13. Không ai có lịch làm việc vào thời điểm đó. Nhược Lam lập tức nói thẻ của mình có thể bị đánh cắp, nhưng camera sảnh lại ghi xe của bà vào bãi ngầm 10 phút trước. Hai lời giải thích không thể cùng đúng. Gia Ý Thắng được yêu cầu mở một phần tài khoản để chi trả viện phí thiết yếu, nhưng vụ kiện vẫn treo trên đầu. Khi cô về bệnh viện, Thẩm Tú Mai đang ngủ dưới ánh đèn xanh nhạt. Gia Ý ngồi cạnh giường, giấu đôi tay run trong túi áo. Cô hiểu mình vừa bước qua một ranh giới, đối phương sẽ không còn xem cô là người đã bị loại khỏi cuộc chơi. Minh Chiết sẽ biết có ai đó đang nối camera, hộp mực và chiếc két thành một đường thẳng. Điện thoại dùng một lần rung lên. Chỉ có một câu, nếu cô còn tìm Phương Nghi, mẹ cô sẽ mất giường trước khi cô kịp tìm được sự thật. Gia Ý chụp lại tin nhắn, tạo mã xác thực rồi gửi bản sao cho ba nơi độc lập. Sau đó cô xóa nước mắt trước khi mẹ tỉnh. Cô không trả lời lời đe dọa. Cô chỉ ghi giờ nhận, số gửi và tên người duy nhất đã biết cô đang tìm nhân chứng. Chính sự im lặng của cô lúc ấy không còn là nhẫn nhịn. Nó là tiếng khóa đầu tiên khép lại quanh những kẻ đang săn mình.